Trong thời đại ngày nay, thiền định không còn là một vấn đề kỳ bí, chỉ giới hạn trong lĩnh vực tôn giáo và dành riêng cho những vị đạo sĩ tu hành tại những nơi thâm sơn bí ẩn. Trái lại, ngày nay, thiền được xem là một phương cách giúp con người tìm được sự quân bình trong tâm hồn, giảm thiểu tình trạng căng thẳng trong đời sống thường nhật. Thiền còn được nhìn nhận là một phương thức chữa trị hữu hiệu, hỗ trợ đắc lực trong việc trị liệu thành công nhiều bệnh nan y. Riêng pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, còn có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Tình Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong qua những lời tâm sự chân tình này, quý thính giả sẽ có dịp tìm hiểu sâu rộng hơn về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Tiết mục Trên đường tu học, xin thân ái kính chào quý khán giả. Thanh Thủy và Thanh Giang thân mời quý khán giả nghe tâm sự của chị Cao Xuân Châu Phố, nguyên là luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn trước năm 1975 và là đồng tu của gia đình Quán Âm từ năm 1989, hiện đang cư ngụ tại thành phố San Diego, California. Thanh Thủy xin chào chị Châu Phố.
Kính chào quý vị thính giả. Chào Thanh Thủy, chào Thanh Giang.
Dạ, kính chào chị Châu Phố. Xin chị cho quý thính giả cũng như Thanh Giang và Thanh Thủy biết chị Châu Phố cái nhân duyên nào mà biết được pháp môn Quán Âm và tu theo pháp môn Quán Âm không ạ?
Trước khi mà nói tại sao tôi biết pháp môn Quán Âm thì cho tôi nói qua là cái tình trạng tôi trước khi mà tu pháp môn Quán Âm. Ngày đó tôi sang Mỹ là năm 1981, người rất là ốm yếu, mệt mỏi. Thì mình đi khám bác sĩ thì họ cắt, họ thử, họ nói là bị ung thư mà đã đến thời kỳ thứ ba rồi. Họ thử thì cái loại ung thư đó theo bác sĩ nói là chỉ sống nhiều nhất là 6 tháng hay là nếu mà may nữa dưới 1 năm. Nên tôi biết là tôi cũng không còn hy vọng gì nữa. Tôi phải tìm cách để mà giải thoát cho cái linh hồn của mình mà tôi đi tìm đạo. Đối với chị ấy, là cái chuyện ăn chay là nó khó vô cùng. Thành ra ngày trước các thầy đi theo chùa đến tiểu thừa, đại thừa này, tiểu thừa đến chùa đó cũng là ai cũng khuyến ăn chay cũng không ăn được. Ăn nhưng mà cứ đến ngày mùng 1 á là tự nhiên thèm, nó phải ăn thèm thịt mà thèm mắm, thèm muối, thèm những cái con ốc con sò vậy đó. Nhưng mà đến khi á sau với theo tiểu thừa là vì bên tiểu thừa cho là cái tam tỉnh nhục đó, nghĩa là ăn thì không thấy không nghe thì ăn được. Thành vì vậy mà theo tiểu thừa nhiều khi ăn không có quá ngọt đó.
Tức là chị không cần phải ăn chay.
Không cần phải ăn chay, tóm vậy. Đó. Rồi đến khi mà gặp sư phụ đó, mà nghe nói cái pháp môn này hay mà giải thoát mà nó ăn chay thì thấy nó khó lắm. Chuyện trường chay á, thì làm sao mà khó quá mà rồi suốt được cái trường chay suốt đời nữa. Rồi nhưng mà suy nghĩ rằng mình còn sống mấy tháng thôi. Sư phụ nói cái này là bảo đảm là cái pháp môn này là giải thoát. Một miếng thịt thì ăn thua gì, nghĩ phải suy nghĩ vậy. Khi nó trong cái đầu óc nó suy nghĩ vậy thì là mới ghi tên. Ghi tên nhưng mà lạ là khi sau khi mà thọ tâm vấn rồi á, về tự nhiên cái đặc biệt là có cái tình thương, trong lòng tự nhiên có tình thương, không nghĩ đến con ong cái kiến con tôm là cảm thấy như thịt người á, rung mình sợn gáy lên không thể nào ăn được. Cái tình thương nó thương hết cả muôn loài, tự nhiên nó thương cây thương cỏ, cái rau cái cỏ cái gì cũng thương, tưới cây cũng nói chuyện với nó, rồi con trùn con ong con kiến. Ngày xưa thấy con muỗi thấy con ruồi là đập con gián đập chập bẹp, thò tâm bắn rồi là có cái tình thương trong lòng, thương hết cả bạn bè, thương mọi thứ, không giận không hờn mà đó, vì vậy mà ăn chay được. Vì nghĩ đến chuyện con tôm hay con tôm hùm con thế là giống không ăn được, không thể nào ăn được. Cái đặc biệt là cái đó đó, trong sau khi tu là như vậy đó.
À, Thanh Giang có dịp xem một số băng video trước thì những năm 89 khi mà sư phụ mới qua Mỹ thuyết thì thấy có chị trong cuốn video. Như vậy là những năm đó là những năm mà sư phụ tới Mỹ đầu tiên, thì đâu có những cái những sách báo gì khác phải không? Chỉ có người ta quảng cáo rồi nghe thuyết pháp rồi rồi ghi danh thọ tâm ấn luôn phải không?
Tôi ở vùng San Diego Vista thì không có báo chí Việt Nam. Nhưng mà bữa đó cái cơ duyên là cái bà chỉ và từ trên kia trên Santana bà xuống thăm, bà đem theo chồng báo cũ tuần trước chẳng hạn vậy, thì trong nó thấy cái tờ báo quảng cáo là Bồ Tát tại thế thuyết pháp, thì nghe vậy thì tò mò, thì nói mình ôi trời chắc là đẹp lắm, đi thì sẽ thấy hào quang 32 tướng đẹp gì đó, thì nó nhờ con nó trở lên đó. Mà khi vô đến nơi đi là hơi trễ, thì vô nhìn trong bụng thất vọng lắm, vì chẳng thấy hào quang mà không thấy 32 tướng đẹp, trong bụng cứ hồ nghi thôi. Đến khi mà nhưng mà khi nghe thuyết pháp thì thấy hay lắm, nói nghĩa là nói chuyện giải thoát ngay trong tại kiếp này đó, nghe nhiều chuyện mình sắp chết mà nghe những cái đó thì thích lắm, mà chết để cho biết trước. Thì khi đó trong bụng mới suy nghĩ rằng nhưng mà sao lại không thấy những cái đó ha, thì thầy thấy trên kia đó, cái là kêu bằng cô Thanh Hải đó, cô mới nói rằng khi một người thành Phật thì cái trí huệ người ta thành Phật, chứ không phải cái mắt to hơn hay cái mũi cao hơn. Tôi cảm thấy là hình như đọc được cái tư tưởng của tôi, nghi ngờ trong bụng á. Còn thấy hào quang thì phải có mở mắt huệ mới thấy, chứ mắt thịt mình làm sao không thấy. Thì tự nhiên thấy là trong bụng mình nghĩ vậy. Thì là nói một cái suy nghĩ rằng sắp chết mà một bàn đến thịt mà ăn chay thì ăn nhầm gì. Thành ra ghi tên thảo tâm ấn.
Như vậy có nghĩa là vì cái sự bảo đảm của sư phụ trong lúc thiếu pháp, thành ra gì nói ok thôi để mình thử một lần coi là sao, tại vì mấy chục năm mình ăn thịt rồi thì mình còn có mấy tháng nữa mình ăn chay thì cho nó coi nó có biến đổi gì không, hay không gì.
Trong sau khi mà chị thọ pháp và cái bệnh tình của chị thì nó biến chuyển như thế nào?
Sau khi mà thọ pháp rồi á thì thứ nhất là biết thầy mình là ai. Khi mà thọ pháp xong thì nghe sư phụ nói những cái âm thanh, những ánh sáng thì mình tưởng là nói vậy thôi, mình không có cái thể nghiệm gì cả, nhưng mà không biết sư phụ là ai vì không có một cuốn băng nào để mà biết Thanh Hải là ai hết á, cũng không biết tâm ấn là cái gì nữa, thấy tưởng là quy y thì đi vào phòng để mà thọ pháp. Nhưng mà cái khi mà thọ pháp đó thì thấy những cái gì mà thầy nói đó, về âm thanh và ánh sáng mà âm nhạc bên trong nội âm kia thì có hết, thành ra là biết thầy mình là ai, thì cái đức lòng tin tưởng nó mạnh thêm.
Trước khi mà lúc mà chị nghe thuyết pháp thì chị có lòng nghi ngờ. Sau khi chị thọ tâm ấn á, thì chị biết rõ ràng ràng là đúng như là truyền tâm ấn là như thế nào. Và thầy của mình là ai?
Thì biết thầy mình là ai rồi. Vì tôi tu bên kia đã mấy chục năm cũng thiền rồi, không bao giờ nghe, không thấy có gì hết á. Mấy chục năm này thiền, đây chỉ có thọ tâm ấn là nghe được những cái âm thanh của vũ trụ, thì nghe những cái gì sư phụ nói là có đúng, thì biết thầy mình là ai. Thì sau đó về vì yên tâm, thì tự nhiên cái tình thương nó nở ra thành ăn chay. Cho khi đầu á, chưa thọ tâm ấn, là trong bụng có hỏi trong cái câu, trong cái băng đầu cứ nghĩ là không có quan trọng, không biết quan trọng của sự ăn chay, thành ra có cái câu là cứ hỏi chả lỡ như phạm giới thì sao, cứ nghĩ lâu lâu đi ăn đám cưới thì phá lệ đâu có sao không, thành ra lên cho thành ra có cái lỡ là đồng tu cứ cười tôi là vậy đó, nói lỡ, nhưng mà thật ra khi đó trong bụng mà ai chưa tu được cũng có câu đó lỡ, không thấy quan trọng mà. Nhưng mà cái khi mà thọ tâm ấn rồi là biết là cái bố thí sinh mạng là quan trọng, tự nhiên có cái tình thương này, không bao giờ thèm, tu mà thèm là không được, thế không thèm mà cảm thấy ăn thịt vào hay ăn một cái gì vào là như ăn thịt người, vì vậy thì bệnh nó cứ bớt dần. Rồi sau bao nhiêu năm này nó lại lên, sau vì trục trí để mà vô hòm thì nó lại lên cân khỏe mạnh, như mà với cái tuổi 70 thì thấy còn khỏe hơn cái tuổi 40-50 ấy.
Bây giờ nhìn thấy chị Châu Phố đâu có thấy vẻ là bệnh hoạn ung thư như chị nói.
Dạ, bây giờ đi nắm nào có đi thử đi coi lại chứ không có gì hết. Thành ra thiên hạ ai cũng nói không biết cái pháp môn con đâm làm sao, nhưng cứ thấy bà Châu Phố mà lành là cái bệnh á, dễ nó dễ như vậy á, là biết cái pháp môn hay. Ăn rừng chay là đỡ bệnh, mà ngồi thiền là tâm tư nó thoải mái, mà lại giữ ngũ giới thì là không chạm đến ai cả, cái chuyện hay. Thành ra người ta cũng nói cái pháp môn vậy là hay.
Thành Giang còn nhớ hình như là năm 90 hay 91 chị đi thiền quốc tế ở Đài Loan, thì có nghe kể là chị bác sĩ khuyên là không được đi, tại vì đi là sẽ giống như là chết dọc đường. chị có thể kể về cái tình trạng lúc đó và nói qua những cái thể nghiệm về kỳ thiền quốc tế ở Đài Loan không hả chị ạ?
Đó là cái năm 91 á, đầu tiên á, mới tu xong còn mệt yếu lắm, nhưng mà nghĩ tới vùng thích chết thì chết chứ. Tôi nghe nói đi thiền thất một năm một ngày bằng một năm, mà giờ mình tu trễ quá rồi, ráng lên lấy lại những cái năm mà không tu là ngày là bằng một năm, thì bây giờ mình tu trễ gần 60 tuổi mới đi tu, thế nên thì ráng đi thì phổi đầy cả nước, nói khào nó không nói được, mà mệt nhọc lắm. Thì nên có người bà bị stroke đó, cũng là mù với què dẫn nhau đi, thế nên đi sang đó. Thì tự nhiên là nó khỏe ra mà khao tế người ta tắm nó cái suối đó, thì cũng xuống tắm này hấp nước, tự nhiên cái giọng nó thanh nói được.
Tức khác sau khi mà chị...
sau khi về tự nhiên thấy nói được, chứ khi đó không để ý rửa mặt hấp chứ không phải là uống đâu.
Khi mà mình về tới Mỹ,
không về tới Mỹ ngay ở bên đó tối đó là nói được đó. Có trình với sư phụ nó không hiểu rằng con uống cái nước này mà con nói được, nói thanh thao đó. Cái trước nó bị phổi mà nước nó khao, giọng nó không có giọng, nó thều thào, nó khào, khó, đau lắm, đau cổ họng.
Nghĩa là có cái sự giá trị.
Thì khi đó mới tu thì là cảm thấy là biết như vậy đó, còn giá trị thì không hiểu ha. Nhưng mà thấy sức khỏe mà cảm nhận được.
Cái đó coi cũng như là thể nghiệm.
Ừ, thì thấy như vậy đó, rõ ràng đó. Thì sau này là đồng tu cứ nhắc, thấy tự nhiên nói được thánh tha, thôi chứ cái giọng khao à.
Rồi như vậy là sau khi thiền quốc tế về, sức khỏe của chị càng ngày càng tốt hơn, giống như cái sự tu hành nó càng ngày càng tiến bộ hơn. Như vậy sau hơn 10 năm tu hành thì chị có thể nói những cái thể nghiệm hay những cái cảm ứng gì mà trong những năm mà tu hành được không hả chị?
Là 13 năm trong hiện 10 năm đó. Tu hành thì thấy thứ nhất là trong lòng cái tình thương nó nở ra. Trong lòng chị có tình thương thôi, không có hận thù, mà không ganh đua, không có cái tâm mà đố kỵ. Là thứ nhất là cái chuyện đó là đã khỏe rồi, không đua đòi, không buồn, không tủi thân tủi phận gì cả, chấp nhận cái hoàn cảnh nào cũng chấp nhận mà vui vẻ, trong lòng thoải mái lắm. Chỉ có sợ một cái là thiền mà không đủ 2,5 tháng thì không được, ít nhất phải đến 2,5 tháng thì mới vui vẻ trong lòng, thoải mái. Và mọi việc thì không hiểu cái này là thưởng đế gia thì như thế nào, chứ đời sống vật chất thì rất là tự nhiên, là mọi việc giải quyết ổn thỏa hết. Con cái học hành đỗ đạt, tu hành tinh tấn, có chuyện gì để buồn cả. Nghĩa là về vật chất tinh thần thấy hoàn toàn là tuyệt vời.
Chị Châu Phố đã tu hành được 13 năm thì chị đã thỏa mãn chưa về con đường tâm linh, hay là chị còn muốn tìm kiếm thêm về con đường tu hành?
Nói chuyện này trước khi mà gặp sư phụ thì đi tìm hoài, cho đến khi mà gặp được sư phụ tu pháp môn Quan Âm thì thấy cái pháp môn này tuyệt vời, đầy đủ rồi, không dừng chân rồi, không kiếm đâu nữa hết. Giờ chị tu cái này cho đến chết luôn, từ giả cõi đời này, vì không thấy cái pháp môn này hơn, cũng đã tìm nhiều rồi, cũng tụng kinh cũng nhiều rồi. Thì ngày nhỏ cũng đã có cái tâm đi tìm đạo rồi. Thì khi tu bên tiểu thư thì họ nói là người nữ là không thể thành Phật được, mà trong thành ra là khi nào mà làm một cái việc thiện gì cũng phải là cầu nguyện để sau do cái sự mà trong sạch mà làm, con làm đấy để làm một cái món duyên lành sau này là để thành người nam chứ không phải thành người nữ, thì về thì tu hành với tốt với thành Phật rồi, nhưng mà sau đó lại tu không được, không vừa ý, để sang bên tỉnh độ thì cho dễ cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thế trong kinh thầy cũng nói là người nữ không thành Phật được, thành ra là rồi cũng bỏ, lại không có thiền, bên tỉnh độ thì không có thiền, nhưng mà thấy phải có thiền mới được. Khi sau đó thì theo cái thái Nichiren á của Nhật Bản á, thì tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà tụng bằng tiếng Nhật mà chỉ có hai phẩm thôi, là phẩm phương tiện với cái phẩm phổ môn. Nhưng mà vì tôi có cái quyển kinh Pháp Hoa mà bằng tiếng Việt Nam, thành ra tôi đọc hết, tôi coi thì trong đó có nói về cái pháp môn Quan Âm, về nói về âm thanh, và nói có cái đoạn sau để nói người nữ là có thể thành Phật được. Vì vậy đến khi mà nghe sư phụ thuyết pháp nói về cái pháp môn Quan Âm đó thì tôi thực nhớ lại và tôi theo liền. Đó, theo liền là vì như vậy. Tôi xin có vài lời nhắn nhủ với quý vị thính giả là nếu mà có cơ duyên mà tu được pháp môn này thì nên tu, vì cả cuộc đời kinh nghiệm của tôi năm nay là tôi đã 70 tuổi mà tôi thấy rất là vui vẻ thoải mái. Thì thưa quý vị thính giả, thì tôi tu cái pháp môn Quan Âm này, càng tu thì về sau thì tôi cảm thấy là an vui tự tại, không còn thấy ham muốn cái gì mà về vật chất, không gánh đua, không màn thiên hạ sự, cảm thấy cái tình thương á càng ngày càng mở rộng mà không còn để bụng á, không giận hờn mà dễ bỏ qua những cái gì người khác làm thảm đến mình đó. Thì sau 13 năm tu pháp môn Quan Âm thì tôi thấy tôi đã thoát được cái căn bệnh hiểm nghèo, trở lại khỏe mạnh với cái tuổi 70, sống an vui tự tại, không lo nghĩ về cái chết như trước kia. Thì biết rằng tôi biết rằng khi mà rời khỏi cuộc sống tạm bợ này đi về đâu thì tôi biết rồi, trong khi thiền tôi đã có nhiều thể nghiệm nên tôi hiểu.
Cảm ơn cho những lời tâm sự của chị Châu Phố ngày hôm nay. Chị làm cho Thanh Thủy và Thanh Giang cũng cảm động quá. Và cảm ơn chị rất nhiều.
Thanh Giang và Thanh Thủy xin kính chào quý khán giả và hẹn tái ngộ vào tuần tới.